hành là hành, vì sai quấy. Những sai quấy về ý nghĩ của chúng ta, sai quấy về cái nhìn, sai quấy về cách nói, sai quấy về cách làm, đem nó sửa đổi lại, đó gọi là tu hành. Quý vị cần nên biết, không phải mỗi ngày gõ mõ tụng kinh, miệng cứ réo là A Di Đà Phật mới gọi là tu hành. Không phải vậy đâu. Đó là hình thức bên ngoài, chẳng phải là chân tu. Chân tu là sửa đổi sai quấy của mình. Cần phải biết đạo lý này. Nếu như nói miệng niệm A Di Đà mà tâm vẫn còn thị phi nhân ngã, tham sân si mạn, cổ đức đã có nói, khác bể cổ họng cũng muốn câu. Đây là nói anh một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, hét bể cổ họng cũng uống công. Đó còn gọi là tu hành. Không những pháp thế gian phải xem lật lạc, phải buông bỏ, không so đo, không chấp trước, mà ngay cả Phật Pháp cũng không được. Đừng tưởng là Phật Pháp hay, Phật Pháp quả thật là hay. Phật Pháp cũng giống như thuốc. Thuốc thì hay đấy, nó có thể trị được bệnh. Nhưng anh nên biết, nếu anh uống lầm thuốc, không những không thể trị được bệnh, mà ngay cả cái mạng của anh cũng mất luôn. Phật Pháp cũng giống y như vậy. Phật Pháp nếu không khế cơ, có thể làm thương hại đến pháp thân huệ mạng của anh. Cho nên trong Đại Trí Độ Luận và trong Kinh Hoa Nghiêm Phật có điều có dạy, Phật Pháp vô nhân thiết, tùy trí mạc năng giải. Những người thông minh trí tuệ trên thế gian có thể giải được Phật Pháp không? Không giải được. Những lời tôi nói phía trước, nếu anh nghe hiểu được và nhớ được, thì câu nói này của tôi, quý vị sẽ hiểu rõ. Vì sao người thế gian không giải được? Người thế gian không rời được tâm ý thức, không rời được tư duy, tưởng tượng. Như vậy thì không thể giải được nghĩa chân thật của Phật. Vì tất cả các kinh Phật đã nói là từ chân tâm bản tánh, không thông qua tư duy mà tuôn chảy ra. Vừa rơi vào ý thức thì đã hoàn toàn sai rồi. Cho nên không chỉ là tham thiền mới ly tâm ý thức. Học giáo lý cũng phải ly tâm ý thức. Làm thế nào để ly tâm ý thức? Tâm là thức A-lại-gia. Ý thức là thức mạt na. Thức là chỉ cho thức thứ sáu. Tác dụng của nó, anh nên biết. Thức thứ sáu là phân biệt. Tác dụng là phân biệt. Tác dụng của thức mạt na là chấp trước. Tác dụng của thức A-lại-gia là lạc ấn tượng. Ly tâm ý thức thì không phân biệt, không dùng ý thức, không chấp trước, không dùng mạt na, không lạc ấn tượng, không lạc vào A-lại-gia thức. Như vậy thì mới có thể đại khai viên giải. Tham thiền mới được đại triệt đại ngộ. Trong tông môn dạy ly tâm ý thức tham, cho nên thiền gọi là tham thiền. Tại sao không gọi là nghiên cứu? Trong Phật môn, giáo hạ gọi là tham cứu, không gọi là nghiên cứu. Vì nghiên cứu dùng ý thức, dùng phân biệt chấp trước. tham khứ không dùng phân biệt không dùng chấp trước. Là dùng chân tâm tự tánh. Đối với cảnh giới bên ngoài gọi là tánh cảnh, không gọi là lục trần. Tâm ý thức đối với bên ngoài gọi là lục trần. Làm sao mà giống nhau được? Cho nên Phật ở trong kinh này đặc biệt dạy chúng ta, tri ngã thuyết pháp như việc dụ giả, pháp thượng ưng xả, hà vũ phi pháp. Phật về chúng ta giảng kinh nói pháp, cũng như qua sông. Qua sông phải dùng bè tre. Ngày nay không thấy, có những là như những nơi lạc hậu bên Trung Quốc có lẽ còn thấy được. Bè là dùng tre bệnh thành. Cũng dùng gỗ bệnh thành. Bệnh bằng gỗ chúng ta gọi là mục bài. Khi đã qua sông rồi thì vứt bỏ không còn nữa. Phật dạy rằng, Phật giảng kinh nói pháp là giống như chiếc bè dùng để qua sông. Khi đã đến bờ bên kia rồi thì không cần nữa. Ý dụ này của Phật là ở trong kinh A Hàm thường nói. Rồi hôm nay trong kinh Kim Cang Bát Nhã lại dùng câu này mà nói. Quý vị nên biết, ý nghĩa không giống nhau. Trong tiểu thừa nói khi qua sông rồi thì không cần nữa, không cần chấp trước nữa. Còn trong Đại Thừa Pháp thì lúc anh đang ở trên bè cũng không chấp nó. Ý nghĩa này so với ý nghĩa nói trong tiểu thừa sâu hơn nhiều. Nếu anh biết được cái ý nghĩa này, thì tinh thần của Phật Pháp Đại Thừa anh sẽ nắm vững được. Đây là gì? Không và hữu, hai bên đều chẳng chấp. Không và hữu, hai bên đồng thời. Vậy thì sẽ được đại tự tại. Cho nên trong kinh Bát Nhã có nói, ly tướng tức tướng là đồng thời. Anh xem phía trước chẳng phải đã nói qua rồi sao? Tương vô sở trụ là ly tướng. Nhi hành bố thí là tức tướng. Không lìa khỏi hành vi sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Cuộc sống càng thêm tốt đẹp. Công việc làm được càng tích cực. Nó chẳng phải là tiêu cực. Càng tích cực. Trước kia chúng ta làm việc và sinh hoạt vì mình. Bây giờ thì chúng ta làm việc và sinh hoạt vì tất cả chúng sanh. Vì xã hội, vì chúng sanh tạo phước. Tâm lượng này thì khác hẳn. Làm việc cho mình, qua lo một chút cũng không sao. Làm việc cho mọi người, nếu làm không tốt thì có lỗi với mọi người. Anh thấy tâm ấy đã thay đổi. Tuy tận tâm tận lực làm việc mà không trước tướng, tương vô sở trụ, trong tâm như là không có việc này. Đây gọi là đại từ đại bi. Không có điều kiện nào cả. Sinh hoạt vô điều kiện, làm việc vô điều kiện, vì tất cả chúng sinh phục vụ vô điều kiện. Đây là tinh thần của Phật Pháp Đại Thừa, là cương yếu của Phật Pháp Đại Thừa. Đích thật đã khế nhập vào cảnh giới của lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Pháp thượng ưu xã hà bốn điều pháp, vì Phật Pháp chúng ta có cần không? Cần chứ. Là ngay lúc tu học thì xóa bỏ, thì không chấp trước. anh mới biết được ý nghĩa này. Đức Ngài nói pháp còn nên xả, thì nghĩ rằng được rồi, pháp của thế gian pháp tất cả tôi đều bỏ hết, không làm việc chi cả. Vậy thì anh đã hiểu sai ý nghĩa chân thật của Như Lai. Cái mà Phật nói đó không phải là ý nghĩa này. Như vậy thì thành ra tiêu cực, thành ra không chịu trách nhiệm. Học Phật tứ chúng đồng tu, tứ chúng là một nhà, tứ chúng không có phân biệt bị thử, tứ chúng chúng ta trách nhiệm tương đồng. Không có cao hạ. Quý vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ. Năm đầu dân quốc, tại Kim Sơn Tự ở làng Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, có xuất hiện một vị diệu thiện pháp sư. Người đời gọi Ngài là Phật Sống Chùa Kim Sơn. Thật sự có người này. Ngài Chữ Văn pháp sư ở Đài Loan viết một quyển truyện về đời Ngài. Nhưng Chữ Văn pháp sư chưa từng gặp mặt Ngài lần nào, chỉ nghe kẻ khác kể lại và truyền thuyết mà thôi. Quyển sách nhỏ này được Lạc Quang pháp sư trông thấy. Lạc Quang pháp sư xem qua thấy sai quá nhiều, có nhiều chỗ không đúng sự thật. Lạc Quang pháp sư và Diệu Thiện pháp sư trước kia rất quen thân, họ từng ở chung một chỗ, đã ba lần ở chung một nơi, thời gian dài nhất là hơn 2 tháng. Cho nên Ngài đối với Diệu Thiện pháp sư rất quen thân. Nguyễn Kim Sơn Hoạt Phật Thần Di Lục, quyển này do Lạc Quang pháp sư viết rất chính xác, đáng trân trọng. Vị đại đức này tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Ngài nói vị này khác hẳn người thường, hơi giống Phật Sống Tế Công, người rất phóng khoáng tùy tiện, quanh năm chỉ mặc một bộ quần áo, suốt đời chưa từng tắm rửa, trọn đời chưa từng tắm qua. Mùa hè mặc bộ đồ này, qua mùa đông cũng bộ đồ này. Ngày mùa đông không thấy lạnh, mùa hè thì không thấy nóng. Ăn thì rất qua loa, ai cho gì thì ăn lấy, ít nhiều cũng không nhất định. Hôm nọ có một số đồng tu mời Ngài đến nhà dùng cơm. Mỗi người đem cúng dường sư phụ một chén cơm. Người này một chén, kẻ kia một chén. Một lúc Ngài ăn hết 18 chén. Cạnh bên có người bảo không xong, sư phụ đã ăn quá nhiều. Ngài một tí cũng chẳng để tâm đến. Hình như lúc đó có mặt Lạc Quang pháp sư. Ông ta nhìn thấy hoảng nói, Ngài ăn nhiều như vậy thì làm sao được, làm sao chịu nổi. Ngài đứng bên cạnh cười nói ồn ào rằng, ông có biết không, một tức là nhiều, nhiều tức là một mà, ông giải thích như thế nào đây? Bất cứ một tín đồ tại gia nào, khi gặp Ngài để đảnh lễ, Ngài nhất định quỳ xuống trả lễ. Chưa bao giờ ngồi đó nhận kẻ khác lễ bái. Ngài nhất định quỳ xuống đảnh lễ. Ban đầu Lạc Quang pháp sư trông thấy rất lấy làm không vui. Kẻ xuất gia sao có thể như vậy? Trong tâm Lạc Quang pháp sư vừa khởi lên niệm này thì Ngài biết ngay. 2 ngày sau, Ngài hỏi Lạc Quang pháp sư rằng, thầy đối với hành vi của tôi làm hình như không vừa ý phải không? Tâm của Ngài là tâm bình đẳng. tâm ngài là tâm thanh tịnh. Ngài chẳng phải giả vờ làm ra vẻ. Ngài đích thật là bậc chân tu, nhưng hoàn toàn không ở trên hình thức. Trên hình thức anh hoàn toàn không trông thấy được. Anh thấy ngài suốt ngày cứ điên điên khùng khùng. Thức ăn của ngài cũng lạ lùng lắm. Đồ của kẻ khác bước đi thì ngài luôn lên ăn. Tiền cúng dường cho ngài, ngài cũng ăn luôn. Tiền giấy có nhiều người rồi đến biết bao nhiêu là vi trùng, nhưng ngài cũng chẳng sao cả. Trong người ngài một đồng xu cũng chẳng có. Không nhận tiền cúng dường của mọi người, tiền cúng dường hoàn toàn ăn hết. Năm đầu dân quốc, Phật giáo chúng ta đã xuất hiện một vị kỳ nhân lạ lùng này. Ngài niệm Phật và khuyên kẻ khác niệm Phật. Ngài ở tại chùa Kim Sơn, lại còn có thêm một đạo tràng nữa, đó là Thế Hạ Sơn Tự ở Nam Kinh. Ngài có hai đạo tràng. Ngài không thường trú, cứ hàng năm đạo tràng viết sách thì Ngài đến. Không biết viết thất thì Ngài không đến. Khi viết thất thì Ngài về để làm gì? Để biếu gạo, biếu thức ăn. Gạo và thức ăn do Ngài ra ngoài khóa dương. Khóa dương xong đem về cúng dường cho đạo tràng, cúng dường cho thường trú. Nên thường trú rất thích vì Ngài giúp đỡ thường trú rất nhiều. Nhưng Ngài thường không có pháp hội. Ngài ở đâu không ai biết được. Tìm không ra Ngài. Ngài đều ở trong các nhà cư sĩ. Hôm nay đến nhà này, mai đến nhà nọ. Ngài đến nhà cư sĩ nào thì cư sĩ hai ba ngày trước đó biết được. Làm sao mà biết được? Nằm mộng thấy Ngài đến. Khi mộng thấy Ngài, nhất định hai ba ngày sau thì Ngài đến. Cho nên chúng ta phải biết tu hành phải thật sự hạ thủ công phu. Hình thức bên ngoài là để thức tỉnh chính mình, sợ tự mình quên mất. Quan trọng nhất là công phu buổi sáng và tối. Công phu buổi sáng là thức tỉnh mình, công phu buổi tối là phản tỉnh. Công phu sáng tối như vậy mới là công đức chân thật. Quyết định chẳng phải sáng đem kinh chú tụng cho Phật Bồ Tát nghe một biến, tối lại tụng cho quý ngài nghe một biến, ý nghĩa gì cũng chẳng rõ, hoàn toàn không y giáo phụng hành. Giống như trẻ con trả bài cho cha mẹ nghe, sáng trả bài nói bài vở con đã thuộc rồi, đến tối lại trả bài một lần nữa. Nếu chúng ta làm công phu sáng tối như vậy sẽ có tội. Không có ích lợi gì cả. Tượng Phật Bồ Tát làm bằng đất gỗ, buổi sáng gạt ra họ một lần, buổi tối lại gạt họ một lần nữa. Thử nghĩ tâm anh là tâm gì mà còn tự cho là có công đức, tự cho là công khóa chẳng thiếu. Anh bảo có đáng thương hại không? Cho nên chúng ta làm công khóa trong Phật đường, nhìn thấy tượng Phật tưởng như Phật thiệt. Buổi sáng tụng kinh chú, đó là để thức tỉnh tự mình. Ngày hôm ấy phải y theo lời kinh mà làm. Ban đêm công phu đêm là phải tỉnh, phản tỉnh. Ta trong ngày đó có làm theo lời dặn dò của Phật và Bồ Tát hay không? Những gì làm được, ngày mai phải tiếp tục mà làm. Những gì chưa làm được, ngày mai gấp rút phải làm. Đây mới gọi là hai khóa sáng tối, chẳng phải tụng cho Phật Bồ Tát nghe. Quý vị phải biết là tụng cho chính mình nghe đấy. Cảnh giác chính mình, phản tỉnh chính mình, phải nên biết như vậy. Còn pháp và phi pháp là đồng thời, không có trước sau. Phía trước có nói vô trụ và sanh tâm là đồng thời. Sanh tâm là vô trụ, vô trụ là sanh tâm. sanh cái tâm gì? Là đại bồ đề tâm. Tâm làm ích lợi ích cho tất cả chúng sanh. Tâm của lục độ vạn hạnh là sanh cái tâm này. Là thường hành bố thí. Vô trụ là không trụ tướng. Cho nên nó là đồng thời, chẳng phải chia thành hai giai đoạn. Nếu anh đem nó chia thành hai tiết thì anh đã sai. Đó chẳng phải là ý Phật dạy. Nói chuyện lắm lúc chỉ nói một bên mà anh biết ý của bên kia. Vậy nơi đây nói rằng như Việt Diệu Giả Pháp Thượng Ưng Xã Hà Huống Huy Pháp, đây là nói rõ Phật Pháp và còn phải xả, đừng nên chấp trước. Tại vì sao? Nhân duyên sở sanh, đường thể dài không, liễu bất khả đắc, huống chi tất cả những pháp thế gian. Tất cả những pháp thế gian bao gồm thập pháp giới. Hiện tượng của thập pháp giới cũng là nhân duyên sở sanh. Khi nãy vừa nói, thập pháp giới là do vọng tưởng sanh ra. Lục đạo luân hồi là do chấp trước mà sanh ra. Đây đều là có nhân, có quả, là pháp nhân duyên sở sanh. Phàm là pháp nhân duyên sở sanh đều là đương thể tức không liễu bất khả đắc. Ý nghĩa này càng giảng về sau càng rõ ràng, càng minh bạch. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây. Phật giáo là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà đối với chúng sanh trong cửu pháp giới. Tất cả các kinh điển mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, nội dung là thuyết minh chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nhân sinh là chính mình, vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta.